Một lát chúng ta thấy phân tích rằng nó rất là dễ dàng, nhưng mà với điều kiện là một người phải có gì? Phải có sự quyết tâm, phải có sự năng lực và phải có một cái tình tính, một cái thành tính rất là sâu xa. Ở đây Đức Phật nói rằng: này Xá Lợi Phất, thầy nên ghi nhận rằng thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không còn sanh vào là xuất sanh ngạ quỷ và các chỗ ác. Kinh nói xác định, bất cứ kinh nào cũng được xác định rất rõ ràng. Nếu người Phật tử tại gia đã quy y ba ngôi tam bảo, giữ năm giới một cách trong sạch, thì chắc chắn người này sẽ không đọa vào gì? Không đọa vào địa ngục, không đọa vào xuất sanh và không đọa vào các cái đường ác cũng như là ngạ quỷ. Thì các vị thấy vậy là mình quá khỏe rồi, gần như là bảo đảm rồi đó. Tức là đây là lời của Phật nói trong kinh, chứ còn không ai nói thêm vào cả. Nhưng mà cái phần mà chúng ta tìm hiểu trong bài kinh này là tìm hiểu rằng làm thế nào để không bị đọa, làm thế nào để không bị đọa. Bởi vì cái câu trên Đức Phật đã nói cho chúng ta biết rồi. Ở đây Đức Phật chỉ cần khẳng định với Ngài Xá Lợi Phất, nói rằng là cho nên nghĩa là nếu không đọa vào ác pháp, nhất định thẳng tiến tới quả vị chánh giác, tối đa là chịu 7 lần sanh tử nữa, sau 7 lần qua lại cõi trời nhân gian liền được chấm dứt khổ đau. Cho nên bây giờ là đọc bài kinh này bữa nay là để cho các Phật tử biết là mình tu mà có guarantee rõ ràng. Cái guarantee rõ ràng tức là nếu các Phật tử muốn nghĩa là không còn muốn trở lại thế gian này nữa, thì bây giờ trong đời này các Phật tử gia tăng nỗ lực để đạt được cái tịnh tính bất động đối với năm học pháp, hoàn hảo năm học pháp, thì các Phật tử được Đức Phật xác định rằng tối đa là các vị chịu 7 lần sinh tử nữa, tức là sinh lên rồi chết xuống rồi sinh lên vậy mà 7 lần như vậy thôi, chứ không còn mà đi trong cái recycle mà một vài trăm kiếp không còn nữa, chỉ 7 lần mà thôi. Thì tại sao mà chúng ta chỉ chịu có 7 lần? Bởi vì Đức Phật nói rằng đó là ba cái con đường, đó là địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, các vị không còn bị đọa nữa. Tại vì nếu mà các vị là tin vào cái giáo lý hay gọi là cái bằng tin Phật, tức là cái bằng mình gọi là cái bằng trở thành cái bậc giác ngộ hay là trở thành đấng toàn giác rồi, thì các vị thấy rằng đó là mình đã giác ngộ rồi, mình không còn mê lầm nữa. Chỉ có mình mê lầm mình mới làm những việc bất thiện, mình rơi xuống địa ngục. Chứ nếu mình không mê lầm nữa thì làm sao mà mình nữa là rơi địa ngục được? Hay nói một cách khác á, nếu mà các Phật tử không có bị nữa là rơi vào con đường thứ hai, gọi là các Phật tử là không còn nữa là bị các cái tà đạo, các cái vọng chấp, các cái làm các Phật tử điên đảo nữa, các Phật tử học giáo lý một cách chân chánh, có trí tuệ đó, thì làm sao mà các Phật tử có thể rơi vào cái con đường thứ hai là cái bằng con đường của ngạ quỷ? Con đường của ngạ quỷ là con đường của tham lam, của gian ác, của giành giật, của nghĩa là mình gọi là cái bằng ích kỷ riêng tư. Thì như vậy là cái con đường thứ hai các vị cứ thấy rằng chúng ta sẽ không có bị rơi vào. Rồi bây giờ con đường thứ ba, tức là con đường của nghĩa là bàn sanh, tức là xuất sanh. Xuất sanh là con đường nghĩa là cái bằng nghĩa là đầu đích ngang nhau, tức là sinh ra rồi nghĩa là cha mẹ cũng không biết nữa, chỉ biết có ăn với nghĩa là dành ăn thôi. Thì cái đó người ta gọi là con đường của xuất sanh. Mà bây giờ nghĩa là nếu mà các Phật tử nghĩa là sống một cái đời sống hòa hợp, sống một cái đời sống là biết chia sẻ, hay gọi là biết cái đời sống là lục hòa, thì làm sao mình rơi vào con đường của xuất sanh được? Chỉ ba cái giới đó mà các Phật tử lưu ý, thì các Phật tử rằng cái lời mà bảo đảm này là lời bảo đảm chắc thật chứ không có sai khác. Nhưng mà Đức Phật sẽ từng tự á, Đức Phật sẽ phân tích chúng ta thấy làm thế nào để đạt được cái phần này. Ở đây nó có một vài cái khó mà các Phật tử phải có thời gian, giống như mình gọi là có một cái chịu khó lắng nghe. Bởi vì nếu mà các Phật tử không có lắng nghe thì các Phật tử nói rằng ngay cả cái bốn cái quả mình cũng không có nắm vững nữa. Cái phần thứ nhất mà thầy trước khi đi vào cái phần chi tiết của kinh ấy, chúng ta nói về cái phần là bốn cái quả mà của cái người gọi là thanh văn thừa, hay nói cách khác là những người xuất gia hay là tại gia đạt được. Thì cái phần mà đạt được của người tại gia đó, người tại gia có thể đạt được hai hoặc là ba quả vị. Mà quả vị thứ nhất á, được gọi là cái bằng tu đà hoàng. Tu đà hoàng mà chúng ta vừa nghe, tức là 7 lần, Đức Phật nói là 7 lần sinh tử nữa, tối đa là 7 lần sinh tử nữa. Và khi đã nghĩa là cái bằng vượt qua khỏi 7 lần sinh tử này rồi đó, thì các vị sẽ thấy rằng nữa là chúng ta được gọi là đạt được con đường đó, gọi là con đường nữa là thất lai, tức là 7 lần. Nếu mà các vị tu nỗ lực nữa là vượt qua đạt được một cái nữa là của thập thiện nghiệp nữa, tức là trong cái 10 điều mà cái bằng thiện các Phật tử có thể làm hoàn thành, không còn nữa là bị nặng của tham sân si nữa, thì các Phật tử được cái quả thứ hai gọi là cái bằng nhất lai. Nhất lai tức là chỉ còn một lần sinh tử nữa thôi, gọi là cái thánh quả thứ hai. Mà nếu mà cái người nào nữa là tu khá hơn nữa, nữa là tu cao hơn nữa đó, để cuối cùng nữa là đoạn tận được một phần nữa, cuối cùng chỉ còn chờ đợi thành A-la-hán á, thì cái đó nghĩa là chúng ta bước lên một bậc nữa, gọi là cái bằng Tu Đà Hàm. Tức là từ cái chỗ nghĩa là Tu Đà Quần nên tới Tu Đà Hàm và tới Ana Hàm, tức là cái quả thứ ba. Và khi nào mà các vị đạt được cái quả thứ ba đó thì người ta gọi là cái quả đó các vị nghĩa là cái bằng bất lai, không còn trở lại nữa, chỉ ở trên cái cung trời đâu trước á, đợi đợi để nghĩa là cái bằng thành tựu đạo nghiệp, và cuối cùng các vị chứng được một cái quả cuối cùng gọi là A La Hán, gọi là vô sanh, không còn sinh tử nữa. Đó gọi là bãi quả. Thì trong cái giai đoạn mà chúng ta đi đó là giai đoạn cao nhất của những người thanh văn thừa, tức là xuất gia đó, người ta gọi là chứng được A La Hán. Chứng được A La Hán còn gọi là, nếu mà nói về tinh thần của Nam Tạng á, là cái bằng cái quả vị là tối cao, cũng giống như là quả vị Phật vậy. Nhưng mà cái hiện tại chúng ta chỉ nói đến ba quả vị mà của người Phật tử tại gia có thể chứng được, tức là từ nữa là thứ nhất á, là Tu Đà Hoàng, thứ hai là Tu Đà Hàm và thứ ba là A Na Hàm. Như vậy là thứ nhất á, là bảy lần sinh tử, thứ hai là một lần sinh tử và thứ ba là không còn sinh tử nữa. Và cuối cùng nữa là đoạn tận các tham ái, đoạn tận các lậu hoặc, chứng một cái quả cuối cùng gọi là quả vô sanh, gọi là A La Hán. Ở đây chúng ta không nói tới quả A La Hán, chúng ta chỉ nói tới cái những cái quả của cái những người Phật tử tại gia có thể chứng được. Mà hôm nay Đức Phật nói trong phần này, tức là các Phật tử có thể chứng cái gì? Chứng được cái quả gọi là Tu Đà Hoàng đạo. Làm sao mà các Phật tử nắm từ đây tới ngày mình ra đi đó mình chứng được Tu Đà Hoàng đạo? Ai muốn chứng nó đâu, giơ tay lên coi. Ai muốn trong đời này á, ai muốn trong đời này á, từ đây cho tới ngày mình ra đi mình chứng được cái quả nghĩa là nhập lưu, tức là vào được cái dòng thánh. Các vị phải nhớ rằng là cái nhiều khi mình tu mình tưởng rằng cái thời này mình kiếm một cái người chứng đạo nó khó lắm, nhưng mà thật ra không phải là chỉ có những người xuất gia mới gọi là chứng đạo. Cái bài kinh này muốn nói cho người Phật tử tại gia chứng đạo, mà Đức Phật nói trong bài này ngài khẳng định rằng nghĩa là cho nên nghĩa là nếu mà những người bạch y thánh đệ tử giữ gìn một cách hoàn hảo thì đạt được bốn tăng thượng tâm và đối với hiện pháp lạc tú được dễ dàng, chứ không phải là khó được. Dễ dàng làm thế nào dễ dàng đây? Đây là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đi theo lời dạy Đức Phật. Bây giờ ngài mới nói rằng Xá Lợi Phất, thế nào là bạch y thánh đệ tử giữ gìn và thực hành năm pháp một cách hoàn hảo? Bây giờ thầy sẽ đọc lại trong kinh, rồi các Phật tử về bắt đầu mình mới tìm thử con người cá nhân của mình làm thế nào để gọi là hoàn hảo. Tức là nó là đó là một á, là bạch y thánh đệ tử xa lìa sát sanh. Trong năm giới các Phật tử nhớ giới đầu là giới gì? Là sát sanh. Bạch y thánh đệ tử phải xa lìa thì sát sanh, vứt bỏ dao gậy, có tâm tàm quý, tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng, người ấy đối với sự sát sanh tâm đã tịnh trừ. Đây là pháp thứ nhất mà bạch y thánh đệ tử đã giữ gìn thực hành một cách hoàn hảo. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từ từ để chúng ta thấy được cái lời dạy quan trọng trong cái bài kinh này. Ở đây muốn nói rằng là khi một cái người mà bạch y thánh đệ tử mà để đạt được cái sự hoàn hảo thì người đó phải nghĩa là xa lìa sự sát sanh. Ở đây nghĩa là xa lìa sự sanh không phải chỉ ở bên ngoài không mà thôi, rõ ràng là vậy. Bởi vì ở đây Đức Phật muốn nói rằng dứt bỏ dao gậy, có tâm tàm quý, tức là cái tâm mà biết xấu hổ, biết hổ thẹn, và nghĩa là tâm từ bi và làm lợi ích cho tất cả. Ngoại trừ cái việc mà chúng ta phát nguyện trước ban ngôi tâm bảo là chúng ta không sát sanh, tức là không có giết người, không giết những con thú lớn, và thậm chí không muốn giết những con thú nhỏ rồi đó, thì ngay cả trong tâm tư chúng ta cũng phải đoạn tận điều đó, dứt bỏ dao gậy ở trong lòng của mình. Có hai hình ảnh dễ dàng mà cái thời Đức Phật các vị biết là sẽ dễ thấy được tại sao Đức Phật muốn nói rằng làm thế nào để dứt bỏ được cái tâm trong lòng của mình. Đây là cái khó, bởi vì cái thói quen, những cái tập điểm của chúng ta hàng ngày rồi. Cho nên các vị thấy rằng nữa là nội mà mình nữa là đi ngang qua nữa là có nhiều người nữa là ăn chay đó tới 30-40 năm rồi, mà nữa là trời thấy một con gà tơ nó đầu, nó con gà này ngon quá, con gà này mà hầm mà thuốc bắc là thôi bổ. Thì cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng bên ngoài cái miệng chúng ta không còn nữa là ăn mặn nữa, nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ đến và tưởng rằng thấy hình ảnh đó mà nó tạo thành một cái ham muốn thứ hai trong lòng. Thì Đức Phật nói ra đây là cái người này phải có cái tâm tàm quý, phải có cái tâm từ bi và làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng. Cái loài côn trùng chứ không phải là cái gì. Đối với người sát sanh, cái vị ấy đối với sự sát sanh tâm đã tịnh trừ. Tịnh trừ tức là trừ, ở trong tâm người đó đã trừ diệt một cách hoàn toàn trong sạch, không có còn vướng bận một chút nào nữa, cái ý sát nữa. Giống như thầy nói kỳ trước mà các vị biết là một cái vị mà xuất gia rồi, nhưng mà thấy con gián là cho mình cũng không muốn tha, bực bội lắm. mà thầy có kể các Phật tử là nụ mà mấy con chuột ở đây đó là đã giải quyết không xong rồi, đó là đã phiền não rồi. Cho nên đó là đây là làm thế nào mà để trong cái tâm mình đó, tức là cái tâm mà cái phần đó là bực bội, cái tâm tham ái, cái tâm mà muốn diệt tận nó không có trong lòng của mình nữa. Cái này khó lắm. Bởi vậy cho nên mình mới thấy rằng khi Đức Phật dùng cái từ nữa là bạch y thánh đệ tử để giữ năm cái giới này một cách hoàn hảo. Đây là cái từ mà Đức Phật định nghĩa hoàn hảo, tức là ngoại trừ ở bên ngoài chúng ta phải bỏ đi các cái đao gậy rồi, ở trong lòng chúng ta cũng phải bỏ luôn cả những cái tâm nữa là cái bằng sát hại như vậy. Thế nên thì cho nhiều Phật tử, nhất là Phật tử của Việt Nam mình mấy bà già vậy, ăn chay mấy chục năm cũng vậy, nhưng mà nghĩa là còn phải lo đủ thứ, phải chỉ nghĩa là con phải chỉ dâu làm gà sao cho ngon, xào sao mà cho nó béo rồi làm nữa. Cho nên nghĩa là mình không ăn mà dòm thấy con nó làm mình thấy cũng ngon, mà thấy con nó làm mà còn chỉ cách làm sao cho ngon nữa, thì tất cả đều rơi vào cái chỗ là không có hoàn hảo, không có hoàn hảo. Cho nên chưa kể nghĩa là cái bằng ngồi nghĩa là đói bụng mà nghĩa là nghe cái mùi nữa, là các vị biết là đôi khi mình ở ngày xưa ở Việt Nam thì ở một cái chùa nằm kế bên nghĩa là cái chùa đó là cái đường sáng Ngọc Châu Giao Đốc, các vị biết không, nằm kế bên lò nước mắm á. Cho nên cái bằng suốt cả 6 tháng trụ ở đó là cái bằng 6 tháng đó mình ăn chay mà lỗ mũi thì ăn mặn, ngày nào cũng nghe mùi nước mắm hết ngày nào cũng nghe mùi nước mắm hết, chịu không nổi. Cho nên nghĩa là ăn thì ăn chay mà lỗ mũi thì nó cứ hửi mùi mặn tối ngày, với cái nước mắm tới chiều cái là gió với dưới sông gọi là sông Tân Châu nó thổi lên một cái là mình nghe là cái mùi mà nước mắm nó là đậm đặc của nó. Còn ở ngay chùa mình ở đây gần đây các vị biết vậy đó, nhiều khi khoảng 4-5 giờ chiều vậy đó là ở sau mình đó là hàng xóm mình là có nhiều người Việt Nam đó, cho nên tới giờ cái bậc cái mình nó kho cá nghĩa là bay cùng chùa mà cái thứ mà cá kho đó nghe là nó kho độc đáo lắm. Người Việt Nam mình là cái bằng thích những cái mùi đó, giống như mùi miên mà cái bằng nói tới nghĩa là mắm mà mắm miên vậy đó. Người Việt Nam mình cũng vậy, kho cá kho tiêu, mà khi nào mà mình nghe tất cả những cái mùi đó nó đi qua cái tâm tư mình mà nó không còn bởi ý niệm của tham ái, của muốn và ăn những cái món đó, tức là của sát sanh, nó không còn tỉnh trừ vậy đó thì được gọi là hoàn hảo. Các vị thấy khó không? Khó không? Cho nên thậm chí là nếu một người ăn chay từ nhỏ tới lớn thì có thể giảm đi khoảng chừng 70-80%. Bằng chứng là cứ giống như thầy á, thầy đi Mỹ hoặc đi các nơi, các Phật tử họ mời thầy đi vô các nhà hàng vậy á, nghĩa là ngồi trong nhà hàng đó, all you can eat hoặc cái gì vậy đang có dọn lên đủ thứ hoặc là nó bán đủ thứ, nhưng mà mình không có thấy nó ngon mà cũng chưa bao giờ nghĩ nó ngon như thế nào, không có khởi lên một cái ý niệm nữa là muốn ăn nó mà thấy nó ra cái gì cả, là chỉ giảm đi được 60-80%. Còn cái vụ mà khi mà đói bụng mà nghe cá kho mà cũng còn ngon là cái đó cũng chưa có bỏ được, mặc dù không có ăn cá thường. Tức là nó vẫn còn cái cơn đói, cái phần xúc giác, cái phần vị giác nó vẫn còn làm cho mình muốn ăn, nhưng mà không phải vì mình muốn ăn cá, nhưng mà nó còn thơm, nó còn ngon. Nếu mà các vị thử coi khoảng chừng 2 giờ chiều mà đừng cho ăn mà cái phần cá kho tiêu mà nó kho lên thì các vị nghe mùi là thế nào cũng đói bụng à. Thì ở chỗ này Đức Phật nói rằng đó là cho nên nghĩa là cái người đó phải có cái tâm tàm quý. Tâm tàm quý tức là cái tâm biết hổ thẹn, cái tâm biết xấu hổ là tại vì tại sao là mình sống, mình nghĩa là ham muốn nghĩa là ăn cái chúng sanh, ăn thịt chúng sanh để nuôi cái thân béo bổ cho mình. Mà khi nào mà mình thấy rằng nữa là mình còn nghĩa là có cái tâm tàm quý trong lòng rồi. Đây là cái từ rất là khó mà các Phật tử có thể nhận định được cái chữ tàm quý. Tàm quý là biết xấu hổ, biết hổ thẹn. Nghĩa là mỗi khi chỉ nghĩ đến không là biết hổ thẹn liền. Ví dụ người nói rằng là bây giờ mình thấy yếu quá đi, người ta nói là mình phải là cái bằng ăn con gà ác thì chinh như nó bổ, mà chỉ cần nghĩ tới không là mình hổ thẹn. Tại sao là mình muốn bồi bổ cái thân mình, mình muốn mạnh cái thân mình mà mình sát hại kẻ khác để mình nuôi dưỡng cái thân mình mà mình cảm thấy xấu hổ trong lòng, gọi là tàm quý. Nó đạt tới cái trình độ đó vậy đó. Chỉ cần nghĩ tới không là đã tàm quý, đã thấy xấu hổ rồi. Và cái tâm mà cái bằng ham muốn, cái tâm mà bồi dưỡng cái thân thể này không còn tồn tại nữa. Tại vì các vị thấy rằng cái thân của mình, mình có nuôi cái cỡ nào nữa là cuối cùng nó cũng trả về cho đất nước tứ đại. Và kể cả chúng ta thấy rằng cái từ cái ngày mà mình nhỏ, mình mới sinh ra mà lớn lên tới bây giờ, mình đã mượn không biết bao nhiêu cái thân thể của chúng sanh, mình nuôi cái thân thể phì nhiêu của mình cho tới hôm nay, chỉ được hai cái nữa là ăn với mặc, chỉ có hai cái đó thôi, mà suốt cả 50-70 năm mình đã tiêu dùng biết bao nhiêu thân thể của chúng sanh. Đó bây giờ mình mới suy nghĩ vậy. Và khi nào mà cái tâm tầm quý nó tồn tại, nó cảm thấy đó là một sự hổ thẹn, đó là một sự xấu hổ, thì Đức Phật nói rằng nếu một cái bạch y mà thánh đệ tử á, giữ được cái giới thứ nhất thôi một cách trọn vẹn, một cách hoàn hảo á, thì được gọi là giới trong sạch. Cho nên là tại sao mà mình nói là Đức Phật dám khẳng định rằng người nào đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng không còn đọa địa ngục nữa, danh là như vậy. Tới nghĩa là trong tâm của mình á, mà mình chỉ nghĩ đến không là mình đã hổ thẹn rồi, huống hồ gì mà bên ngoài mình nghĩa là đi tìm, đi sát hại, đi giết để mà thỏa mãn cái tâm ham muốn của mình. Và do đó ở đây chúng ta thấy nhớ cái câu chuyện mà trong quá khứ các vị biết là khi mà Đức Phật mà đi trì bình xuất thực đi ngoài đường, có một con chim mà nó bay, con chim bồ câu nó bị con chim cắt rượt, diều hâu rượt, thì nó bay nó mới chui vào trong tay áo của Đức Phật nó cứu. Mà trong khi cả đoàn đi mà cả 400-500 vị đi mà nó không có theo, thì ngài A Nan mới hỏi rằng tại sao mà tất cả các tỳ kheo người nào cũng là thân tướng màu vàng, cũng là y hết, mà tại sao con chim bồ câu nó lại không có trú ở trong áo của những người khác mà nó lại chui vào trong tay Đức Phật? Bởi vì Đức Phật nói rằng hàng cả trăm ngàn kiếp Như Lai đã tu hành và đã giữ gìn cái giới sát sanh là tịnh trừ toàn bộ, không còn cái tâm sát hại nữa, cho nên cái con chim này nó cảm thấy sự an ổn, cho nên nó mới bay vào. Kể cả Xá Lợi Phất, dù rằng là đệ tử của Như Lai, dù là đạt được A La Hán, cũng chưa có tịnh trừ được hết tất cả cái tâm sát hại trong quá khứ mà nó vẫn còn vương vấn. Đó, các vị thấy rằng cái lời mà chứng minh đó để cho chúng ta thấy rằng cái phần mà cái giới mà Đức Phật muốn nói mà giữ một cách hoàn hảo không phải là dễ, mặc dù nghe là rất dễ. Cho nên nữa là hết hàng triệu người Phật tử tại gia giữ giới không sát sanh, nhưng mà chúng ta không làm được, không làm được, không làm được ở đây nghĩa là không làm một cách perfect được, không làm một cách hoàn hảo được. Chúng ta nhiều lắm là coi như là ăn chay thấy cũng là đã mừng rồi, nghe mà ai nói rằng là biết ăn chay được rồi là thấy là cũng đã mừng rồi. Nhưng mà còn cái chuyện mà cái bằng cái tâm còn muốn hay không muốn, hoặc là cái bằng còn hướng dẫn người ta làm. Rồi có nhiều Phật tử rằng bởi vì hoàn cảnh gia đình cho nên ăn chay là không có sát sanh hại mạng thôi, nhưng mà còn phải nấu cho người khác ăn. Thậm chí có nhiều người nữa là nấu mà cái bằng nó tôi nấu chứ mà không có nêm, nấu thì không dám nêm tại vì sợ có tội. Còn nấu mà không nêm thì cũng nấu cho ai ăn giờ. Mình không nêm không biết mặn lạc à, là coi như mình ăn chay. Nhưng mà thật ra ngay khi mình nấu nướng đó, tức là chính bản thân mình trực tiếp tham gia vào cái vai trò đó, không hề khác cái việc nếm nữa. Thì thôi vậy thôi, mình nếm cho nó đàng hoàng đi, đâu có hại gì đâu, nếm cho vừa ăn thôi mà mình không ăn mà à, nhưng mà nói rằng nấu thì không có nếm cho nên không biết mặn hay lạ. Nhiều Phật tử thấy rất là tội, kể ra cái tinh thần của Phật tử vậy là cũng tốt rồi, nghĩ rằng đó là nấu cho chồng, nấu cho con ăn, nhưng mà tại vì mình muốn ăn chay cho nên nấu với tôi không có nếm. Nhưng mà các vị biết không, trong khi nữa là mình nấu nướng mình phải cắt, mình phải xẻ, mình phải xào, phải kho, rồi phải biết lúc nào chín lúc nào sống nữa. Thì toàn bộ cái tâm tư mình như vậy, ở đây Đức Phật nói rằng phải tịnh trừ ở trong tâm tư với sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ chúng ta không làm được. Đó là cái phần cái giới thứ nhất. Rồi Đức Phật nói rằng là lại nữa, Xá Lợi Phất, bạch y thánh đệ tử, xa lìa việc không cho mà lấy, dứt từ việc không cho mà lấy, có cho mới lấy vui với việc, có cho mới lấy thường ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không mong đền trả, không tham lam, thấy tài vật kẻ khác không lấy về mình, người ấy đối với việc không cho mà lấy tâm đã tịnh từ. Đó là pháp thứ hai mà bạch y thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. Đây là điều rất là khó làm, đây là điều rất là khó làm. Cho nên tại sao dùng cái từ hoàn hảo? Các Phật tử nói rằng mình không tham á, mình nói rằng là mình không tham, mà ở đây Đức Phật định nghĩa rằng cái người mà bạch y á, thánh đệ tử, dùng từ thánh đệ tử là làm bạch y cư sĩ mà đã đạt được quả thánh rồi, tức là đã đạt được tu đầu quần rồi, thì người đó nghĩa là phải xa lìa cái việc không cho mà lấy, dứt từ việc không cho mà lấy. Ở đây muốn nói cái phần tiêu cực. Cái phần tích cực là cái người Phật tử còn phải mở rộng cái lòng hoan hỷ bố thí, rồi phải nghĩa là vui với việc nghĩa là mà cho người ta, vui cái việc mà bố thí, vui cái việc mà cúng dường, nghe người ta khổ là sẵn sàng vui bỏ hết ra, có thể là mình nhịn đói mà cho người ta được no nữa, thì cái phần đó mới là phần tích cực, phần đó mới được gọi là hoàn hảo. Còn nhưng bây giờ mình thử so sánh lại các Phật tử thấy là mình nó khác nhau cái chỗ giới là chỗ thế nào. Cái mà các Phật tử trong cái thế giới người Phật tử chúng ta giữ được tốt đẹp nhất á là cái bằng là không tham thôi, tức là cái gì mà không cho mình không lấy thôi. Nhưng mà nữa là nếu á kêu mình chọn lựa đó là mình chọn lựa cái đồ tốt chứ không bao giờ mình không chọn lựa đồ xấu. Và nếu mà thấy ai mà cho cái gì nhiều á là mình cũng nghĩa là người ta cho mình đồ nhiều á là mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy sung sướng, tức là mình muốn lấy nhiều hơn cái mà người ta cho. Là như vậy là ngay ở chỗ này là chúng ta đã va chạm vào cái thứ hai mà chỗ mà Đức Phật muốn nói là cái người Phật tử phải xa lìa và dứt trừ cái tâm mà mình gọi là cái bằng ham muốn thủ chấp của cá nhân. Cái này nó rất là khó, mà nó rất là khó phân biệt. Cũng như khi mà các Phật tử mà đã đi đến cái chỗ mà giữ này rồi, thầy nói thiệt ra là thậm chí bây giờ nghĩa là mình nói bây giờ cho đồ chay đi, cho nên đồ chay mà nghĩa là mình thấy nghĩa là ở trong chùa thôi mà mình thấy nghĩa là nấu ngon quá, thành ra nghĩa là ăn một tô mà nó muốn thêm một tô nữa, thí dụ đi. Rồi ví dụ như mình thấy rằng nghĩa là ăn ngon quá, nó thôi nghĩa là thôi vậy, là tại vì mình lúc này ăn chay mà, cho nên nghĩa là xin một chút để về nghĩa là để dành bữa sau ăn nữa. Thì như vậy các vị thấy rằng ngay cái tâm mà mình gọi là cái tâm tịnh trừ của cái vấn đề này đã là rắc rối rồi. Nó không có đơn giản. Cái việc mà không cho mà lấy đã đành rồi, tức là không cho mà lấy là mình đặc biệt mình nói rằng mình không tham, thì nó không có. Nhưng mà cái chữ tham đây không phải là đợi người ta không cho mà lấy, mà ngay cả cái phần tích cực bố thí như là mình phải cho ra, chứ không bao giờ đòi vô, không bao giờ muốn. Tức là chỗ này Đức Phật nhấn mạnh rằng là vui giới việc, nghĩa là cho mới lấy, thường ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết và không mong đền trả, không mong tham lam. Không có mong đền trả, không mong tham lam. Và như vậy thì cái tâm tư của người đó mới được hoan hỷ, mới được gọi là tích cực, và mới có thể là hoàn toàn trống trải với cái giới gọi là giới thứ hai, được gọi là hoàn hảo. Mà thầy muốn nói các Phật tử biết, không phải là cái bằng cái người Phật tử xuất gia đâu, mà cái người tại gia mà cái người xuất gia mà giữ năm giới này hoàn hảo như vậy cũng là đã là làm không được rồi. Cho nên kể cả người xuất gia vẫn chưa được vào nhập lưu, chứ không phải đợi gì mà nói tới Phật tử tại gia. Bởi vì đây là cái dòng thánh quả mà đi vào đây, tức là vào thánh quả rồi. Thì các vị cứ tưởng tượng bằng cách nào. Bây giờ ví dụ mình nói mình đi cúng trai tăng, thì nói bây giờ làm một ông thầy mình đi cúng trai tăng, đi cúng dường trai tăng. Tức là cúng hết trai tăng là 10 ông thầy. Rồi cái Phật tử cúng trai tăng xong 10 ông thầy, thì 8 ông thầy thì họ đem tiền, họ đem bao thơ, họ cúng dường, họ đem tứ sự cúng dường. Nhưng mà nếu bây giờ mà nghĩa là bây giờ phần mình ngồi đó, họ không cúng bao thơ, họ không cúng dường luôn, nữa là đồ nữa, mà mình ngồi mà cái tâm mình cảm thấy hoàn toàn yên lặng bình an, thì người đó mới gọi là hoàn hảo. Mà nếu mà cái bằng nghĩa là sao mà thấy ai cũng có mình không có, ngồi ngó qua ngó lại, rồi bắt đầu nghĩa là từ cái mặt vui vậy trở thành cái mặt một đống, thì ngay cả ông thầy cũng không đạt được cái phần hoàn hảo của giới thứ hai này. Các vị thấy nó khó là khó vậy. Từ thậm chí nghĩa là cái bằng khi lãnh bao hơi rồi, coi thử là sao mà người ta tới 20 đồng mà mình có 5 đồng à. Và bắt đầu nghĩa là phân biệt, bắt đầu sanh tâm nghĩ rằng người đó tốt, người đó xấu, và người này xứng đáng hoặc không xứng đáng. Ngay chỗ đó chúng ta mới biết rằng